Sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Thiệt Giả, Giả Thiệt, kỳ 4, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh.
Ông vẫn biết, nếu ông nói mà cưới cô Phùng Xuân, thì trái phong hóa mà cũng trái lương tâm nữa. Nhưng nếu không thấy mặt cô, thì ông chịu không được. Bây giờ biết làm sao? Đã sai về tình, rồi còn kể gì về lương tâm, còn kể gì về phong hóa. Ông nhất định phải ra tiệm Vĩnh Xuân mà tỏ thiệt cái tình của ông cho cô Phùng Xuân biết, và hỏi cô, nếu cô ưng, thì ông cưới liền. Ông cưới cô đặng gỡ mối sầu thảm của ông, mà cũng làm cho cô hưởng hạnh phúc ít năm, kẻo thân cô cơ hạ bơ vơ tội nghiệp. Chồng già vợ trẻ, ở đời cũng thường thấy hoài, huống chi mình đã chết vợ, còn cô thì người hứa hôn, cô thấy cô nghèo mà phụ bạc, đã cưới vợ khác. Thế thì mình với cô kết duyên chẳng có chi phạm nghĩa mà dụ dự. Dầu vợ chồng vì khác tuổi nên tình không được gian díu, nghĩa không được mặn nồng, mà miễn là mình có cô ở trong nhà, cô có chỗ dung thân, giường ấy gẫm cũng đủ mình bớt buồn trong mấy năm sống sót. Ông đã quyết định như vậy, mà ra tới tiệm Vĩnh Hưng, ông thấy mặt cô Phùng Xuân thì ông ái ngại quá nên mở miệng không được. Ông tính cậy bà Tư Kiến nói dùm, nên chừng ông về thì ông mời bà Tư bữa nào có rảnh xin vô nhà ông để cho ông nói chuyện riêng. Tối bữa sau, bà Tư Kiến vô nhà thăm ông Phán. Có lẽ bà thấy bộ tịch của ông khác hơn xưa, bà phát nghi trong lòng, nên bà vừa ngồi thì bà cười và nói rằng, ông mời tôi vô đặng nói chuyện riêng là chuyện gì vậy? Ông Phán với mặt chỗ khác mà đáp rằng,
chuyện riêng của tôi.
Mà chuyện gì chứ? Phải ông muốn cậy tôi là mai hay không?
Ông Phán rất hổ thẹn, sao ông gượng cười mà hỏi rằng,
sao bà biết?
Mà tôi nói đó đúng hay không kìa?
Trúng, mà sao bà biết trước chứ?
Con mắt của tôi giỏi lắm, hễ ngó thoáng qua thì tôi biết liền.
Mà bà nghĩ thử coi được hay không? Tôi mời bà vô đây là tôi muốn hỏi bà coi, theo ý bà đó, việc đó nên làm hay không? Như nên thì tôi xin bà ra ơn làm mai giùm. Tôi tính làm đủ lễ nghĩa chứ không phải muốn chơi qua đường. Bà nghĩ thử coi.
Bà Tư Kiến, hồi nãy bà hí hởn mà nghe ông Phán hỏi như vậy, thì nét mặt bà nghiêm nghị. Bà ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đáp rằng, ông muốn kết duyên cùng con Phùng Xuân thì có can danh phạm nghĩa chi đâu mà không có nên. Nếu được như vậy thì phận ông giải bớt sầu não được, còn phận con nọ nó được sung sướng tấm thân. Ngặt có điều này là nó nhỏ tuổi hơn ông nhiều quá. Ví như bây giờ thân nó nghèo khổ, nó không nể tuổi lớn nhỏ, nó ưng ông, tôi sợ ông cưới nó về sau rồi ông cực lòng chứ.
Tại sao bà sợ tôi cực lòng? Tánh nết cô Phùng Xuân có chỗ không tốt hay sao?
Không, tánh nết của nó không có chỗ nào chê được. Ông kiếm thử hết thảy con nhà giàu, con nhà quan, quay có được bao nhiêu người tánh nết bằng nó. Gái như nó, tôi bây giờ nghèo hèn, chứ giá đã ngàn vàng, không phải dễ kiếm đâu.
Vậy chứ tại sao mà nếu tôi cưới cô thì tôi sẽ cực lòng?
Ông không hiểu tại sao, phàm con người đến tuổi nào thì có cái vui, cái buồn, cái ưa, cái ghét, cái muốn. cái chê theo tuổi nấy. Nếu mà ông kết vợ chồng với Phụng Xuân, ông lớn tuổi, nó nhỏ tuổi, ở một nhà mà hai người tình ý bất đồng, thì làm thế nào mà ông khỏi cực lòng cho được? Để tôi thí dụ cho ông nghe. Ông ở tuổi lớn, tự nhiên ông ưa thanh tịnh. Còn Phùng Xuân, tuổi nhỏ, tự nhiên nó ưa náo nhiệt. Ông muốn nó theo ý ông cứ bắt nó ở nhà hoài thì nó không có vui. Còn mà ông chịu theo ý nó, ông dắt nó đi chơi thì ông buồn. Ông nghĩ coi có cực lòng hay không. Ông phán, ngồi lặng thinh mà suy nghĩ, rồi ông gật đầu nói rằng:
Bà nói trúng lắm. Người khác tuổi tự nhiên tình ý phải khác nhau. Nếu tôi cưới cô Phùng Xuân thì trong hai người phải có một người cực lòng. Tôi nói thiệt, thà tôi chịu cực lòng chứ tôi không nỡ để cho cô cực lòng đâu.
Ông can đảm lớn dữ ha.
Không phải tôi có can đảm lớn, mà cũng không phải tôi nói bướng. Tôi bây giờ chẳng còn biết chi là vui nữa. Tôi nói thiệt với bà, tôi mà còn đem lòng thương cô Phùng Xuân á, chắc là tại cái nợ nhân duyên của tôi ở trên cõi trần này chưa dứt. Vậy tôi cưới cô và quyết trả cái nợ ấy cho xong mà thôi. Tôi hứa chắc là tôi sẽ làm cho cô vui lòng luôn luôn. Phần cực tôi lãnh, tôi gánh vác hết mà trả nợ.
Bà tôi cười ngất. Ông phán không có ý giễu cợt, nên thấy bà cười thì ông lấy làm lạ. Ông hỏi rằng:
Tại sao tôi nói thiệt mà bà lại cười?
Muốn cưới vợ nhỏ thì cưới. Ai cười chê gì hay sao? Nên phải mượn cái thuyết nhân quả của Phật mà che đậy lòng dục. Ông phán, mắc cỡ, như ngồi lặng thinh, bà Tư nói tiếp rằng: Nói pha lửng mà cười chơi, chứ nếu mà ông cưới con Phùng Xuân thì hay lắm, có sao đâu mà ngại. Ông là người có tiền, tuy trọng tuổi một chút, chứ chưa phải già. Má ở tròi tròi một mình, không có vợ con chi hết. Còn con Phùng Xuân thì nó nghèo nàn, không có nơi nương dựa, mà cũng chưa có chồng con.
Cô gần có chồng mà đa bà, cha mẹ đã hứa cả cô rồi, đợi chàng rể học xong rồi thì cho cưới. Rủi nhà cô suy sụp nên chúng bội ước mà bỏ cô đi cưới chỗ khác.
Sao ông biết?
Cô có nói thiệt việc ấy cho tôi nghe.
Chồng là ai, ở đâu?
Ông thầy thuốc nào đó, bây giờ làm việc ở trong cái chợ lớn.
Vậy mà nó giấu tôi chứ. Nếu có vậy thì nó ưng ông mà càng phải nữa. Nó kết duyên với ông thì nó có chỗ nương dựa sung sướng tấm thân. Còn ông thì ông có người săn sóc cơm nước. Nếu trời Phật nhiễu phước sanh cho ông được một chút trai thì càng quý hơn nữa.
Ồ, bà bày chuyện lớn quá, tôi không dám mơ ước cao đến thế đâu. Cầu trong mấy năm tôi còn sống sót đây, tôi bớt buồn rầu và tôi làm cho cô khỏi cực khổ tấm thân được thì cũng đủ rồi.
Bày chuyện là sao? Ông còn có con được lắm chứ. Tuổi lớn có được một chút con, nó nói đỏ để cho mà nghe, không vui hay sao?
Bây giờ lo nói thử cô ưng hay không đã, chứ lo chi chuyện xa vời dữ vậy.
Bà Tư cười, và bà hứa để về bà, hỏi dò ý cô Phùng Xuân, coi cô nhất định lẽ nào, rồi bà sẽ trả lời.
Tối bữa sau, tiệm
Đóng cửa rồi, bà Tư Kiến kêu cô Phùng Xuân lên lầu, bà Biểu cô đọc tiểu thuyết Ngọn Cỏ Gió Đùa cho bà nghe. Bà Biểu đọc quyển thứ nhì. Đọc tới lúc Hải Yến thi đậu rồi bỏ Ánh Nguyệt, thì cô nghĩ phận cô chẳng khác nào phận Ánh Nguyệt hồi trước, bởi vậy cô cảm động, chảy nước mắt, đọc tiếng run. Bà Tư là người biết tâm lý, nên bà thừa lúc ấy mà hỏi rằng:
Nghe ông Phán nói hồi trước, ông Cai có hứa gả cháu cho người nào đó, rồi chừng họ thi đậu làm thầy thuốc, họ thấy cháu nghèo, họ phụ bạc bỏ đi cưới vợ khác, có như vậy hay không?
Cô Phùng Xuân đương cảm xúc không thể dằn lòng được, nên cô mới thuốc rõ tâm sự của cô cho bà Tư nghe. Cô lại nói, ngày cô mới lại tiệm mày, cô thầy thuốc cộn lại bận thử áo, người đó là vợ của người phù bạc cô hồi trước. Bà Tư chưng hửng, ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói rằng:
Hèn chi, bữa cô thầy thuốc cộn bận thử áo, cáo bỡ ngỡ, mà bộ quá thẹn thùa quá. Người đời nay, phần hiểu họ không có tình nghĩa gì hết, miễn có tiền thì thôi, thứ đàn ông như vậy mà ra gì?
Cô Phùng Xuân cười gằn mà đáp rằng:
Thưa bà, họ sang trọng lắm chứ.
Sang với ai?
Cô vợ giàu, đeo hột xoàn lớn, ngồi xe hơi tốt, thiên hạ ai cũng phải bẩm dạ, có ai mà dám khinh dễ?
Thiệt như vậy đó chứ, dân của mình còn khờ quá, không có biết kính trọng người phải, cứ theo kính trọng mấy kẻ tiền bạc nhiều, thế lực lớn, dẫu họ ăn cướp mà làm ra tiền bạc ấy, hay là họ lòn cuối nhục nhã mà gây nên thế lực ấy cũng không có cần, tại thế dân còn thấp, nên mới sanh ra cái hạng bất lương, dính mặt, mụn mày như vậy đó.
Cháu nghĩ, tại cháu vô duyên bạc phận, bởi vì cháu buồn phận cháu mà thôi, chứ cháu không có dám trách ai hết.
Nói chuyện nghe chơi, chứ trách ai làm chi, mà cháu để rồi coi, đời này quả báo nhãn tiền. Họ bạc cháu, tự nhiên họ sẽ bị người khác bạc lại họ, chạy không khỏi đâu. Còn phận cháu, từ bây giờ cháu buồn, sau ngày mai cháu sẽ vui lắm. Cháu sẽ có chồng sang trọng mà lại tử tế bằng 10 ông thầy thuốc cộn khốn nạn đó cho mà coi.
Thưa bà, thân phận cháu mà còn mong chồng con gì nữa?
Ủa sao vậy? Cháu ở vậy đặng chờ ông thầy thuốc đó hay sao?
Thưa bà, người ta có vợ rồi mà chờ nổi gì? Cháu không có mong lấy chồng, một cái là vì thân phận cháu nghèo, người tử tế ai mà thành cưới. Hai là vì cái tình của cháu đã khô rồi, còn vui vẻ gì mà lập gia thất.
Cháu đừng có thất chi, ở đời có kẻ quấy mà cũng có người phải, cháu không phải hết thảy đều thấy giàu mà ham, còn thấy nghèo như cháu mà chê đâu. Bà nói thiệt cho cháu biết, ông phát thêm, ông hay phận cháu bị chồng phụ bạc, rồi bây giờ ra thân may mới cực khổ. Ông thương, ông thầy bà là mai mối nói dùm, đặng ông cưới cháu đó. Ông cũng biết, lớn tuổi hơn cháu nhiều, xong ông muốn cưới là vì ông thấy người ta phụ bạc cháu ông giận, nên ông tính cưới, đặng làm cho cháu sung sướng tấm thân, kéo cháu cực khổ tội nghiệp.
Cô Phùng Xuân nghe nói như vậy thì có chưng hửng, không biết lời chi mà đáp. Bà Tư muốn đập sắt trong lúc còn đường cháy đỏ, nên bà nói tiếp rằng:
Thiệt ông Phán không có giàu sang gì lắm, nhưng mà theo danh giá thì ông cũng được người ta kêu bằng ông. Còn gia tài sự sản thì bây giờ ông có nhà, có cửa tử tế, có ruộng đất, mỗi năm cháu góp thuê lợi được 5.000 giả lúa. Ông là lãnh tiền hưu trí, mỗi năm hơn 700 đồng bạc nữa. Bệ ăn ở thì ông được sung sướng rồi, mà ông lại nhân đức, thiên hạ ai biết ông thì đều yêu mến. Nếu cháu ưng ổng thì cháu hết lo cực khổ nữa. Chà chà, Nếu mà cháu sanh được cho ổng mà một chút con trai, ôi trời, quý biết chừng nào.
Cô Phùng Xuân rưng rưng nước mắt mà đáp rằng,
cháu, bây giờ cô cút hèn hạ, cha chết, anh nghèo, mẹ bơ vơ, thân cháu chẳng khác nào như người mà té dưới giếng sâu, bả đầu níu đó. Miễn sống được thì thôi, còn kén chọn gì nữa. Ông Phán có lòng nhân đức, ông muốn cứu vớt cháu, ơn ấy như biển, biết lấy chi mà đáp đền. Cho vừa ngặt cháu xét phận cháu, nếu mà cháu ưng ông thì có chỗ bất tiện.
Bà tư tưởng cô dự dự vì tuổi tác bất đồng, nên bà nói rằng,
có cái gì đâu mà bất tiện, đời này á, tuổi cỡ ông đó, họ cứ giờ nhỏ thiếu gì. Họ cứ 17, 18 tuổi nữa kìa, có ai cười chê cái gì mà cháu ngại.
Thưa bà, không phải cháu ngại về tuổi tác.
Thì chứ cháu ngại cái gì, ông tròn trọi một mình, không có vợ con, cháu vô đó làm á, vợ lớn, cháu không phải làm bé, mà cũng khỏi con ghẻ.
Cô Phùng Xuân thở dài mà đáp rằng,
cháu ngại là vì ông Phán thì lấy thiệt tình mà thương cháu, còn phận cháu thì cái tình nó khô héo đã lâu rồi, nếu mà cháu ưng ổng, cháu sợ cháu không có làm vui lòng ổng được, rồi cái ơn của ổng cháu không có trả, mà cháu còn làm buồn cho ổng nữa.
Cháu sợ như vậy cũng phải, vợ chồng nó phải một trang một lứa với nhau thì mới vui, chứ kẻ lớn người nhỏ thì thế nào cũng không có hiệp ý được. Tuy vậy mà vợ chồng thương nhau chẳng phải vì tình mà thôi đâu cháu, phần nhiều là vì nghĩa nữa. Cái tình nó hăng hai một hồi rồi phai lạc, cái nghĩa nó êm ái mà mặn mòi nên nó mới bền dai. Qua lớn tuổi và thấy rõ việc đời lắm, gia đình mà được làm ấm lâu dài là nhờ nghĩa chứ không phải nhờ tình đâu.
Cô Phùng Xuân không trả lời nữa, cô cứ ngồi lặng thinh mà bộ cô suy nghĩ lắm.
Bà Tư nói tiếp rằng, theo ý Hoa thì phận cháu nên ưng ông Phán lắm, cháu viết thơ thưa cho bà Cai hay đi. Hoa chắc bà Cai cũng khuyên cháu ưng nữa. Thôi, khuya rồi, cháu xuống đi nghỉ đi. Này, cháu nhớ viết thơ cho bà ca nha không?
Cô Phùng Xuân đi xuống lầu, cô không nói cô ưng hay là không ưng. Nhưng mà đêm ấy, cô không ngủ được, cứ nằm suy duyên xác phận hoài. Vì cô đã hứa hôn với thầy thuốc cồn đã mấy năm. Tuy chưa chung chăn gối, song cũng trộm nhớ thầm yêu. Nhiều khi bãi trường, ông đi thăm hai đàn cũng có nhiều chuyện rất thân thiết. Này, ông phụ bạc thì cô phiền trách, nhưng mà mối tình đã vấn víu trong lòng lỡ rồi, không dễ gì mà gỡ cho được. Đã biết, hay ông cưới vợ khác, thì nhân duyên của hai đàn đã dứt. Cô lấy chồng khác, không lỗi gì, mà cô lấy chồng khác, cô biết trong trí, quên ông được hay không. Nếu lấy chồng mà còn tưởng tới duyên xưa, thì lỗi với chồng nhiều lắm. Vì cô nghĩ như vậy, nên trong lòng dự dụ không dám lấy chồng. Mà bây giờ, thân cô nghèo khổ, phải may thuê, vá mướn, đặng kiếm miếng cơm ăn. Dù không lấy chồng, rủ gặp cơn đau yếu, thì biết đâu mà nương dựa. Cô bối rối hết sức, không biết đường nào phải, nẻo nại quấy mà nhất định. Đến khuya, cô mới viết thơ gửi cho mẹ, mà hỏi, qua mẹ dạy lễ nào thì cô sẽ làm theo lệnh mẹ. Bữa sau, bà Tư hay Phùng Xuân gửi thơ về Sóc Trăng, thì bà định cho cô đã chịu rồi, nên lật đật lên cho ông Phán thêm hay. Nhân dịp ấy, bà thuật những lời cô nói lại với bà cho ông Phán nghe. Ông Phán cười mà nói rằng,
tôi cưới cô là tôi làm nghĩa, bởi vậy tôi mong cô lấy nghĩa mà đối với tôi vậy thôi. Chứ tôi đã già rồi, tôi dạy gì mà mong cô lấy tình mà đãi tôi hay sao? Xin bà làm ơn tỏ ý của tôi lại cho cô hiểu, nếu tình của cô đã khô, thì tình của tôi cũng đã héo. Vậy thì cô với tôi lấy nghĩa mà phối hiệp cùng nhau lại càng quý hơn nữa.
Cách một tuần lễ, bà Cái Tổng Hùng gửi thơ trả lời. Cô Phùng Xuân chờ đến tối cô mới lên lầu đọc thơ cho bà Tư nghe. Trong thơ, bà Cái Tổng nói rằng ông thầy thuốc cồn đã bội nghĩa thì mình chẳng còn gì mà phải ái ngại. Huống chi bây giờ mình đã nghèo nàn lưu lạc, chẳng nên kén chọn cho lắm. Ông Phán Thêm đã giàu có mà lại không có vợ con, vậy thì nên ưng ổng, chẳng có nơi nương dựa. Bà Tư nghe đọc thơ thì bà cười, nói rằng Hòa định đúng trúng hay không, Hòa biết trước thế nào bà Cai cũng khuyên cháu ưng ông Phán, vậy bây giờ cháu nhất định lẽ nào? Cô Phùng Xuân chảy nước mắt mà đáp rằng, cháu phải dâng lời má cháu. Bà Tư cho ông Phán hay, ông Phán đưa bạc, mượn bà mua áo quần cho cô, lại mua một đôi bông, một bộ dây chuyền với một đôi vàng tây mà làm lễ cưới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Thiệt Giả, Giả Thiệt của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.